Trong năm 96, chương trình văn học nghệ thuật của chúng tôi dự tính sẽ mở những cuộc thảo luận văn học với các nhà lý luận phê bình và các nhà văn nhà thơ trong và ngoài nước. Sau khi thăm dò ý kiến chung của giới văn học, chúng tôi được biết những đề tài như thơ hiện đại, vai trò của lý luận và phê bình trong văn học, vấn đề định vị đúng mức các giá trị văn học, vấn đề giao lưu văn hóa là những vấn đề có những ưu tiên nên đề cập. Về thơ hiện đại, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tiếng nói của nhà thơ Hoàng Cầm, một trong những người chủ chốt của phong trào nhân văn giai phẩm. Nhà thơ Hoàng Cầm sẽ cho chúng ta một số dữ kiện văn học sử về thời kỳ hậu nhân văn, về sinh hoạt sáng tác của các nhà thơ, hiện là những người đang đưa ra những tìm tòi khai phá mới nhất cho thơ hiện đại. RFI xin trân trọng cảm ơn nhà thơ Hoàng Cầm đã góp tiếng nói trên đài. Thưa anh Hoàng Cầm, anh đã sống những ngày sóng gió với phong trào nhân văn giai phẩm, và cũng là những ngày mà thơ hiện đại manh nha mầm mống. Không khí ấy như thế nào, thưa anh?
Nhân văn chưa ra, nhưng mà cái chuyện thơ thì Lê Đạt, Trần Dần có rất nhiều ý kiến về thơ ca đấy, để cho nó tách hẳn ra. Thế còn riêng tôi thì tôi cũng không hẳn ra là cũ mà cũng chưa hẳn là mới. Thì anh em thì cứ bảo tôi là một cái loại poet tờ nê mà. Bài Mình Kia Sông Đuống thì anh em cũng đánh giá nó là rất là cách tân đấy. Thế nhưng mà tôi cũng chả nghĩ gì đến cách tân hay không cách tân, bởi vì tôi về mặt lý luận ấy tôi cũng lười lắm. Và đến khi nhân văn ra thì cái tập Những Người Trên Cửa Biển thì rõ ràng là nó có nhiều cái rất mới. Và đặc biệt là cái 1/3 đầu đấy. Sinh ra tôi đã có Hải Phòng, đầu nhà mới trồng cây mận đấy. Thì tôi cho là đó là cái câu thơ rất hay. Và đêm đêm tôi vẫn ngủ trên cầu đấy. Nói là cái khao khát nó mênh mông, nó vô tận như thế. Mà một trời một nước như thế, với cái khát khao, những cái khát vọng lớn của những thi sĩ như chúng tôi lúc bây giờ. Thì anh Văn Cao đã đạt được những câu thơ tôi cho là hay của cái thời kỳ giữa năm 56, từ mùa xuân đến mùa hè.
Thưa anh, rồi sau đó có phải là đến thời kỳ hoạt động mạnh của nhân văn giai phẩm không ạ?
Sau năm 56 thì là làm giai phẩm mùa xuân, giai phẩm mùa thu, giai phẩm mùa đông, cũng là do tôi và anh Lê Đạt làm là chính. Thế rồi đến nhân văn thì anh Nguyễn Hữu Đang là người sinh ra cái báo Nhân Văn, tôi là người đặt tên cho tờ báo, nhưng mà đồng thời cũng lại sau đó thì chính mình lại phải làm tất cả mọi việc của tờ báo. Phụ thêm thì có anh Lê Đạt. Thế còn anh Trần Dần thì vì anh cũng yếu và những cái công việc của một tờ báo thì anh không làm được. Năm 57 thì lại thành lập Hội Nhà Văn. Và lúc bây giờ về báo Nhân Văn thì chỉ có một cái lệnh là đóng cửa thôi. Cái lệnh là đình bản thì cũng bị phê phán nhiều ở các báo, nhất là báo Nhân Dân, rồi báo Văn Nghệ thì đều có phê phán cái tư tưởng nhân văn. Nhưng mà còn về mỗi người thì chưa có chịu một cái kỷ luật gì cả. Là năm 57, tôi lại còn được bầu vào ban chấp hành Hội Nhà Văn, rồi phụ trách phó giám đốc nhà xuất bản Văn Nghệ. Lúc bây giờ đổi tên là nhà xuất bản Hội Nhà Văn, do anh Tô Hoài là giám đốc, tôi là phó giám đốc. Thêm có anh Đoàn Giỏi nữa để cho gọi là có đại biểu của miền Nam. Thế nhưng mà công việc làm thì lúc bây giờ tôi làm là chính. Vì anh Đoàn Giỏi thì anh cũng chưa thân với anh em viết văn ở ngoài Bắc lắm, vì anh mới tập kết ra. Thế còn anh Tô Hoài thì anh ấy khôn lắm, anh ấy cứ lỉnh đi để anh ấy sáng tác. Thế thì đấy là năm 57.
Thưa anh, thế rồi vì lý do gì mà đã dẫn đến những cái bắt bớ sau đó?
Thế đến năm 58, đầu năm 58, thì ở bên Trung Quốc nó có một cái việc đánh, đả phá cái tư tưởng phái hữu. Thì hai cái nhân vật được nêu ra để mà phê phán ghê nhất là Đinh Linh và Trần Sĩ Hà. Bên này thì nhà nước, lãnh đạo của ta đấy mới cử ông Huy Cận. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông Huy Cận với ông Lưu Trọng Lư hay là ông Hà Xuân Trường nào đó, tôi không nhớ rõ lắm cái nhân vật thứ hai, nhưng mà tôi nhớ chắc chắn là anh Huy Cận là được cử sang Trung Quốc để rút kinh nghiệm cái cuộc đấu phái hữu. Khi các anh ấy về thì lập tức ở bên này lại mở ra một cái lớp gọi là một lớp học chính trị, nhưng chính ra là để đấu tranh chống tư tưởng nhân văn, tức là chống cái tư tưởng mà lúc bây giờ người ta cho là tư tưởng phá hoại, chống đảng, cái tiếng thông thường là phản động. Đấy là đầu năm 58. Cái lớp học đó kéo dài gần 2 tháng. Sau đó thì đi lao động này, đi vào các xí nghiệp, đi xuống nông thôn, nông trường. Nhưng mà không phải là chỉ riêng anh em nhân văn đi, mà cả tất cả văn nghệ sĩ đều phải đi tham gia lao động thực tế. Nhưng mà trong số chúng tôi đó, thì anh Trần Dần, anh Lê Đạt, anh Đặng Đình Hưng, rồi anh Tử Phát thì đi về cái nông trường Chí Linh để chăn bò, chăn trâu, làm việc suốt ngày. Thế còn tôi và Phùng Quán, Trần Lê Văn, Quang Dũng thì đi về một cái hợp tác xã nông nghiệp ở Thái Bình để lao động nhưng mà nửa ngày thôi. Đó là sau khi mà giải quyết kỷ luật, tức là tôi thì thôi chức phó giám đốc nhà xuất bản văn nghệ, nhà xuất bản hội nhà văn, thì là khai trừ khỏi ban chấp hành. Còn về lương thì cũng bị cắt đi rất nhiều, cũng có mà đồng lương nhỏ nhỏ mà gọi là một thứ trợ cấp thì đủ ăn cho một người. Cái đợt đầu tiên ấy, đi 6 tháng thì lại về Hà Nội kiểm điểm rồi thì tổng kết vân vân. Sau đó thì trên hội nhà văn cũng không thu xếp được chỗ nào để đi lao động nữa, thì lại hắn cứ tạm nghỉ ở nhà một thời gian.
Thưa anh, trong thời gian nghỉ đó thì các anh làm gì ạ?
Thì chính lúc bấy giờ là lúc anh em lại tập trung mà viết được rất nhiều. Không phải là có cái kỷ luật gì cấm sáng tác cả, cấm không được in báo và xuất bản sách, cấm xuất hiện cái tên của mình. Lúc bây giờ là tôi phải trông vào bà vợ, mà như ở trong cái tập về Kinh Bắc mà tôi đã viết đấy, một bà vợ rất tốt, chịu đựng kham khổ, rồi thì hy sinh cho chồng cho con. Thì lúc bây giờ tôi lại tập trung được tình cảm, cái suy nghĩ của mình liền trong 5 tháng trời mà viết xong tập thơ về Kinh Bắc. Thế còn Trần Dân thì cũng trong vòng nửa năm ấy thì lại viết được cái tập Cổng Tỉnh. Thế Lê Đạt thì làm một loạt thơ về quê hương của mình, của ấu thơ của anh ấy, tức là thời kỳ Yên Bái đấy. À, những cái bài như là Lão Núi, Đông Lão Chân Dê hay là Ông Phó Cả Ngựa đều đã có bắt nguồn từ ngay thời bấy giờ. Chỉ có về sau này thì anh ấy hoàn chỉnh lại thôi. Thế nghĩa là anh em không có hề ngừng sáng tác, chỉ có điều là không được in thôi, không được xuất bản. Đấy là từ năm 59. Thế sang đến năm 60 trở đi thì lại bắt đầu đi lao động. Anh Trần Dần và tôi lại vào một cái xí nghiệp, tức là nhà máy gỗ Hà Nội. Thì anh Trần Dần là làm thợ cưa, thế còn tôi thì đứng máy ở cái máy cưa.
Thưa anh, về công việc sáng tác sau giai đoạn 60 thì làm sao? Các anh có bị gián đoạn không ạ?
Về cái việc sáng tác đó, thì sau khi anh Trần Dần làm xong cái Cổng Tỉnh, anh Đặng Đình Hưng thì viết tập thơ đầu tiên của cuộc đời anh ấy, mà đó là một tập thơ cực kỳ giá trị. Tức là cái đầu ô, cái cửa ô mà chưa xuất bản đâu. Nhưng mà ở đấy mới thật là thơ Đặng Đình Hưng đấy. Tôi thì cái về Kinh Bắc thì anh Trần Dần sau cái Cổng Tỉnh anh lại tiếp tục, tức là vào khoảng ngoài năm 60, 61, 62 gì đó, anh lại tiếp tục một tập thơ nữa, tức là gọi là Mùa Sạch. Và anh Lê Đạt vẫn làm những cái bài thơ lẻ hoặc là những cái bài thơ dài, tức là phát thảo thôi, nhưng mà đều vẫn làm việc đều đều suốt từ năm 60 trở đi. Cho đến năm 75, cái số tác phẩm viết ra mà chưa được in ở mỗi người đều có là khá nhiều, không hề là ngồi chơi không. Riêng anh Văn Cao thì lúc bây giờ anh ấy thì có cái khuynh hướng là anh ấy muốn trở thành họa sĩ, thì anh ấy lại đi về vẽ bằng những cái minh họa đã, những cái minh họa sách rồi thì minh họa ở trên báo, nhưng mà riêng về thơ thì anh không làm nữa. Cho đến khi sau khi phục hồi, lúc bây giờ già cả rồi. Và Văn Cao thì cũng không còn có cái tình cảm nào say đắm lắm về thơ như trước. Và anh ấy vẫn làm thơ, nhưng mà riêng tôi thì mình thấy là thơ Văn Cao như thế mà so với cái thời kỳ cửa biển ấy, những người trên cửa biển ấy, thì xuống đến cái cửa biển thì tôi cho đó là cái đỉnh cao của Văn Cao. Còn về sau thì anh vẫn làm nhưng mà không bằng được với cái những người trên cửa biển. Thế còn anh Trần Dần thì liên tục làm, và anh làm anh tìm tòi nhiều cách lắm. Kể rồi sau đó anh đi cả vào thơ mini, tức là có khi chỉ một câu, hai câu rất ngắn mà nó chứa đựng những cái tư duy rất hay, và đặc biệt là ít lời, rất nhiều cảm xúc, rất nhiều trí tuệ. Thế còn anh Lê Đạt thì vô cùng chịu khó học tập, có khi là anh vào thư viện suốt cả tháng, anh ở thư viện đến 10 giờ đồng hồ một ngày, đọc sách rồi nghiên cứu tìm tòi các thứ thơ văn cổ kim đông tây, học rồi đến khi về nhà thì anh lại làm có khi làm những bài ngắn, có khi làm bài dài, vân vân. Và cuối cùng là ra được cái tập bóng chữ đó, nó chứng minh cái sự làm việc của anh Lê Đạt là rất là công phu. Thế còn anh Trần Dần thì vì anh cũng bị tật rồi, anh sau khi mà bị cảm một trận năm 1974 đó, do đó mà bị hơi liệt liệt. Thế nhưng mà anh vẫn sáng tác thơ như thường, chịu khó tìm lắm. Gần đây thì anh lại sưu tập lại, rút ra ở tất cả thơ của anh ấy, những cái chỗ nào hay nhất để anh đưa vào từng vấn đề của một cái tư duy thơ. Nó gọi là lẩy Trần Dần. Anh ấy tự lẩy, anh đã cố đưa ra được một cái thế giới, gọi là thế giới Trần Dần, cái universe Trần Dần. Thì tôi đã thấy nó thấp thoáng, nó hiện ra qua cái lẩy Trần Dần. Cũng là nghĩa là cái sự làm việc của anh em của cái thời kỳ hậu nhân văn, tức là cái thời kỳ từ 58, 59, 60 cho đến 75, gần như là không ai nghỉ một tháng, một ngày nào mà không lo về cái việc thơ cả. Chỉ có từ 75 về sau này tình hình nó cũng có đổi khác, nhất là đến năm 88 được phục hồi chính thức trở lại sinh hoạt hội nhà văn, thì cái đà sáng tác ấy, ở mỗi người ấy, nó lại dâng lên. Thì anh Lê Đạt cũng làm nhiều, anh Trần Dần thì vừa mới bắt đầu làm được một ít, thì chẳng may anh ấy lại bị một cái bệnh khá là nặng, cho nên là độ 2 năm nay là anh không làm được cái gì nữa.
Thưa anh, vừa rồi anh đã nói rất nhiều đến công việc sáng tác và tìm tòi của các bạn anh. Thế còn công việc tìm tòi của riêng anh thì sao ạ?
Tôi là một cái người hết sức giữ cái sức khỏe, nhất là cái sức khỏe tinh thần của mình, cho đến hơi thở cuối cùng để mà làm công việc của thi, của thơ. Tức là để sáng tác, để nghiền ngẫm, để nghiên cứu, để đọc. Tất cả mọi công việc về thơ, tôi là một cái người mà chắc chắn là tôi còn đủ sức cho đến hơi thở cuối cùng để mà làm việc cho thơ.
Xin cảm ơn nhà thơ Hoàng Cầm.